Một ngày kia, khi Chúa Giêsu đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng phúc âm, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng các trưởng lão đến gặp Ngài. Họ hỏi Ngài, xin cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền đó? Chúa Giêsu đáp, tôi cũng hỏi các ông một câu, hãy nói cho tôi biết về phép báp têm của dân, phép đó là từ trời hay từ loài người? Họ bàn luận với nhau rằng, nếu chúng ta nói từ trời, ông ta sẽ nói, vậy sao các ông không tin dân? Còn nếu chúng ta nói từ loài người, thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ tin chắc rằng dân là một nhà tiên tri. Vậy nên họ trả lời rằng, họ không biết phép báp têm ấy đến từ đâu. Chúa Giêsu nói với họ, tôi cũng không cho các ông biết bởi thẩm quyền nào tôi thực hiện những việc này. Ngài kể cho dân chúng ẩn dụ này. Một người kia trồng một vườn nho. Ông cho những người trồng nho thuê và đi đến xứ khác trong một thời gian dài. Đến mùa thu hoạch, ông sai đầy tớ về gặp những người trồng nho để thu hoa lợi. Nhưng những người trồng nho đánh đập người đầy tớ và đuổi về tay không. Chủ vườn lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng người này cũng bị họ đánh đập, sỉ nhục và bị đuổi về tay không. Chủ vườn tiếp tục sai người đầy tớ thứ ba đến, nhưng họ lại đánh anh bị thương rồi ném ra ngoài. Vì vậy, chủ vườn nói, ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể bọn họ sẽ tôn trọng nó. Nhưng khi những người trồng nho thấy anh con trai, họ bàn với nhau rằng, đây là người thừa kế, chúng ta hãy giết hắn, rồi gia sản sẽ về tay chúng ta. Thế là họ ném anh ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ làm gì với bọn đó? Ông ấy sẽ đến diệt hết những kẻ trồng nho này và giao vườn nho cho người khác. Họ nghe vậy liền nói, cầu mong việc ấy không xảy ra. Nhưng Chúa Giêsu nhìn họ và nói, câu kinh thánh này có nghĩa gì? Hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở thành tảng đá nền. Người nào ngã nhầm đá ấy sẽ bị tan xác, còn đá ấy rơi trúng ai, người đó sẽ bị đè nát. Các thầy thông giáo và các thầy tế lễ cả biết Ngài kể ẩn dụ này là nhắm vào mình nên rất muốn ra tay với Ngài ngay lúc ấy, nhưng họ chưa dám vì sợ dân chúng. Họ sai các kẻ do thám giả làm người công bình theo dõi Ngài thật kỹ, bắt bẻ từng lời nói của Ngài, để có cớ nộp Ngài cho giới cai trị và chính quyền của quan tổng đốc. Mấy kẻ này hỏi Ngài, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách ngay thật, và Thầy không cả nể ai, mà chỉ giảng dạy chân lý về đường lối của Đức Chúa Trời. Xin Thầy cho chúng tôi biết, chúng ta có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúa Giêsu biết sự xảo quyệt của họ, nên Ngài bảo, cho tôi xem một đồng Đơ-ni-ê. Trên đồng tiền ấy có khắc hình và danh hiệu của ai? Họ đáp, của Caesar. Ngài nói với họ, vậy hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Các thầy thông giáo và các thầy tế lễ cả không thể chỉ trích lời Ngài nói trước mặt dân chúng. Họ kinh ngạc trước câu trả lời của Ngài và nín lặng. Một số người thuộc phái Sadducee vốn cho rằng không có sự phục sinh đến gặp Ngài. Họ hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, Môi-se có chép cho chúng ta luật này. Nếu một người có anh trai đã lập gia đình và người anh trai này qua đời khi chưa có con, thì người ấy sẽ lấy vợ quá của anh mình để có con nối dõi cho anh. Nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ và qua đời khi chưa có con. Và người em kế cũng vậy. Rồi người em thứ 3 lấy người vợ quá ấy. Và cứ thế, cả 7 người đều chết mà không có con cái gì. Sau đó, người phụ nữ ấy cũng chết. Vậy, đến ngày người ta sống lại thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 anh em đều đã cưới chị? Chúa Giêsu đáp, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, nhưng những người được xét là xứng đáng được sống lại từ cõi chết và bước vào cõi đời đời thì không cưới vợ cũng không lấy chồng. Họ cũng không thể chết nữa, vì họ sẽ giống như thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự phục sinh. Còn về việc người chết sẽ sống lại, thì ngay như Môi-se cũng đã xác nhận trong câu chuyện về bụi gai. Khi ông xưng Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà là của người sống, vì tất cả đều sống đối với Ngài. Một số thầy thông giáo lên tiếng, "Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng." Và họ không dám hỏi Ngài thêm câu nào. Chúa Giê-xu hỏi họ, "Sao người ta có thể nói rằng Đấng Cứu Thế là con vua David? Vì trong sách Thi Thiên, chính vua David có nói, Chúa phán với Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta khiến các kẻ thù của con phục dưới bệ chân con. Vậy, vua David xưng Đấng Cứu Thế là Chúa, thì sao Ngài là con của vua ấy được?" Trước mặt toàn thể dân chúng đang lắng nghe, Ngài nói với các môn đồ, "Hãy cẩn thận đề phòng các thầy thông giáo là những người thích mặc áo dài đi dạo, thích được người ta chào mình ở nơi phố chợ, và thích ngồi những chỗ quan trọng trong nhà hội hay trong các đám tiệc. Họ giả vờ đọc những bài cầu nguyện dài dòng, nhưng lại chiếm đoạt nhà của các bà quá. Những người ấy sẽ bị kết án nặng nề hơn."